104. Kinh Ưu Đàm Bà La. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá, trong rừng trúc vườn Ca Lan Đa. Dị học vô nhuế. Bấy giờ có một cư sĩ tên là Thật Ý. Vào buổi sáng sớm, ông rời thành Dương Xá muốn đến chỗ Đức Phật để cúng dường lễ sự. Lúc bấy giờ, cư sĩ Thật Ý nghĩ rằng: hãy gác qua chuyện đi đến chỗ Phật, Thế Tôn và các tỳ kheo có thể vẫn còn đang thiền định. Ta hãy vào rừng Ưu Đàm Bà La đến vị học viên. Bấy giờ, cư sĩ Thật Ý liền đi vào rừng Ưu Đàm Bà La đến vị học viên. Tại đây có một vị học tên là Vô Nhuế, được tôn làm tông chủ của vị học, được mọi người kính trọng, quy phục, được 500 vị học tôn sùng. Giữa một đám đông ồn ào, ông đang cao giọng luận bàn đủ mọi vấn đề chào xáo, như bàn chuyện vua chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn uống, bàn chuyện y phục, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện đồng nữ, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện thế tục, bàn chuyện phi đạo, bàn chuyện sông biển, bàn chuyện quốc gia. Tất cả những vấn đề cũng lại chào xáo như thế, đều tập hợp tại chỗ ngồi của ông. Lúc bấy giờ, vị học Vô Nhuế thấy cư sĩ Thật Ý từ xa tiến đến, liền ra lệnh bảo hội chúng của mình hãy im lặng. Này chư hiền, các ông chớ nói nữa, hãy vui vẻ im lặng. Mỗi người hãy tự mình thu liễm. Vì sao vậy? Vì có cư sĩ Thật Ý sắp đến đây. Ông ấy là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm. Trong số cư sĩ tại gia ở trong thành Dương Xá này, nếu có đệ tử của Sa Môn Cù Đàm mà danh đức vang dội, được mọi người kính trọng, thì ông ấy là người bậc nhất. Ông ấy không ưa sự huyên náo, thích im lặng, tự mình thu liễm. Nếu ông ấy biết hội chúng đây im lặng, có thể sẽ đến. Vị học Vô Nhuế bảo hội chúng im lặng, rồi tự mình cũng im lặng. Lúc bấy giờ, cư sĩ Thật Ý đi đến chỗ vị học Vô Nhuế, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Cư sĩ Thật Ý nói: này Vô Nhuế, Đức Phật Thế Tôn của tôi hoặc ở tại rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay sống trên sườn núi cao, những nơi vắng vẻ không có tiếng động, xa vắng, không có sự giữ, không có người đời và tùy thuận mà thiền tọa. Phật Thế Tôn là như vậy, Ngài sống ở tại rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay sống trên sườn núi cao, những nơi vắng lặng không có tiếng động, xa vắng, không có sự giữ, không có người đời, tùy thuận mà thiền tọa. Ngài ở nơi xa vắng thường thích thiền tọa, an ổn, khoái lạc. Đức Phật Thế Tôn chưa hề một ngày một đêm tụ tập, hội họp cùng mọi người như ông và quyến thuộc của ông hôm nay. Bấy giờ, vị học Vô Nhuế liền nói: thôi, thôi cư sĩ, ông do đâu mà biết được, cái tuệ giải thoát trống rỗng của Sa Môn Cù Đàm, cái đó không đủ để nói, hoặc tương ưng hay không tương ưng, hoặc tùy thuận hay không tùy thuận. Sa Môn Cù Đàm đi từ biên này đến biên kia, ưa thích từ biên này đến biên kia, sống từ biên này đến biên kia. Như con trâu đuôi ăn cỏ nơi biên địa, nó đi từ biên này đến biên kia, ưa thích từ biên này đến biên kia, sống từ biên này đến biên kia. Sa Môn Cù Đàm cũng giống như vậy. Này cư sĩ, nếu Sa Môn Cù Đàm đến nơi hội chúng này chỉ bằng một vấn đề, tôi cũng đủ hủy diệt ông ấy như lăn cái bình không, và cũng sẽ nói cái ví dụ con trâu đuôi cho ông ấy nghe. Rồi vị học Vô Nhuế bảo với đồ chúng của mình: này chư hiền, giả sử Sa Môn Cù Đàm đến nơi hội chúng này, nếu như có đến thật, thì các ông chớ có đứng dậy chắp tay nghênh đón, cũng chớ có mời ngồi, hãy để riêng một chỗ cho ông ấy ngồi thôi. Khi ông ấy đến đây rồi thì hãy nói như vậy: này Cù Đàm, có chỗ ngồi đây, muốn ngồi tùy ý. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thiền tọa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe xa hơn người, nghe rõ cuộc thảo luận như vậy giữa cư sĩ Thật Ý và vị học Vô Nhuế. Vào lúc xế, Ngài liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đi vào rừng Ưu Đàm Bà La, đến vị học viên. Thấy Đức Thế Tôn đang từ xa đi đến, vị học Vô Nhuế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai phải, chắp tay hướng Phật mà tán thán rằng: "Kính chào Cù Đàm, đã lâu ngày không đến đây, xin mời ngồi chỗ này." Khi ấy, Đức Thế Tôn thầm nghĩ: "Người ngu si này tự phản lại điều mình đặt ra." Biết như vậy, Đức Thế Tôn liền ngồi trên giường đó. Vị học Vô Nhuế sau khi chào hỏi Đức Thế Tôn liền ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi: "Này Vô Nhuế, ông và cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc gì thế? Vì lý do gì mà nhóm họp nơi đây?" Vị học Vô Nhuế trả lời: "Thưa Cù Đàm, chúng tôi nghĩ như vậy: Sa môn Cù Đàm có những pháp gì dạy bảo cho đệ tử, các đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy bảo rồi liền được an ổn, trọn đời tịnh tu phạm hạnh và đem dạy cho người khác nữa. Thưa Cù Đàm, tôi và cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc như vậy, vì lý do đó mà chúng tôi nhóm họp nơi đây." Cư sĩ Thật Ý nghe ông ta nói vậy liền nghĩ: "Lạ thay, vị học Vô Nhuế lại nói láo, vì sao vậy? Vì ở trước Đức Thế Tôn mà dám lừa dối Ngài." Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài liền nói: "Này Vô Nhuế, pháp của ta rất sâu sắc, rất kỳ diệu, rất hy hữu, khó hiểu, khó biết, khó thấy, khó chứng đắc, mà ta dạy bảo cho đệ tử, và đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy bảo rồi liền được an ổn, trọn đời tịnh tu phạm hạnh và đem dạy lại cho người khác nữa. Này Vô Nhuế, hãy hỏi ta về lối tu khổ hạnh kinh tởm mà sư tông của ông chấp nhận, ta cũng sẽ giải đáp cho ông thỏa mãn." Lúc đó, các chúng vị học ồn ào đó cùng nhau lớn tiếng nói rằng: "Sa môn Cù Đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có như ý túc, có uy đức lớn, có phước hữu lớn, có oai thần lớn. Vì sao vậy? Ngài bỏ qua tông chỉ của mình mà lại đề nghị thảo luận về tông chỉ của người." Lúc bấy giờ, vị học Vô Nhuế ra lệnh bảo hội chúng của mình im lặng rồi hỏi: "Thưa Cù Đàm, lối tu khổ hạnh kinh tởm, thế nào là được hoàn toàn, thế nào là không được hoàn toàn?" Tằng ố hành, khổ hành. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trả lời: "Này Vô Nhuế, hoặc có sa môn, bà la môn lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được mời, không làm khách được chào đón, không làm khách được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằn xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước giấm, hoặc không uống gì cả, học tập hành không uống, hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn, cho đến bảy lần nhận được, và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần, và cho một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng hay một tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ, hoặc ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu đầu la, hoặc ăn đồ ăn thô, hoặc đến chỗ rừng vắng, y nơi rừng vắng, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu xá, hoặc mặc áo vải đầu xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có soi lỗ, hoặc mặc da toàn soi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệnh, hoặc để tóc vừa xõa vừa bệnh, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm giường, hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay dọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng tôn hữu đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hạnh nóng bức. Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao? Lối tu khổ hạnh kinh tởm như vậy là hoàn toàn hay không hoàn toàn? Vị học Vô Nhuế đáp: Thưa Cù Đàm, lối tu khổ hạnh kinh tởm như vậy là hoàn toàn, không phải là không hoàn toàn. Đức Thế Tôn lại nói: Này Vô Nhuế, ta sẽ chỉ cho ông thấy cái lối tu khổ hạnh kinh tởm hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm. Khổ hành cấu uế. Vị học Vô Nhuế hỏi: Thưa Cù Đàm, câu nói ta sẽ chỉ cho ông thấy cái lối tu khổ hạnh kinh tởm hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm, nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn đáp: Một, này Vô Nhuế, hoặc có người chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, nhưng bởi hành khổ hạnh một cách tân khổ mà có ác dục, niệm tưởng dục. Này Vô Nhuế, nếu ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, rồi nhân hành khổ hạnh ấy mà có ác dục, niệm tưởng dục. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 2. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh một cách tân khổ này mà chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, hấp thụ khí trời. Này Vô Nhuế, nếu ai hành khổ hạnh rồi do chuyên hành khổ hạnh ấy nên chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, hấp thụ khí trời. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 3. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh mà tự cống cao, cho rằng ta đã tu khổ hạnh, nên tâm liền bị trói buộc. Này Vô Nhuế, nếu có người chuyên hành khổ hạnh, rồi do chuyên hành khổ hạnh mà tự cống cao, cho rằng đã tự tu khổ hạnh, nên tâm liền bị trói buộc. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 4. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do nhân hành khổ hạnh mà quý mình khinh người. Này Vô Nhuế, nếu có ai chuyên hành khổ hạnh, rồi do chuyên hành khổ hạnh mà quý mình khinh người. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 5. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên đến nhà người mà tự khen rằng: Tôi hành tân khổ, hành của tôi rất khó. Này Vô Nhuế, nếu có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, rồi do duyên hành khổ hạnh nên đến nhà người mà tự khen rằng: Tôi hành tân khổ, hành của tôi rất khó. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 6. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn được người kính trọng, cúng dường, lễ sự, liền sanh lòng tật đố, nói rằng: Sao lại kính trọng, cúng dường, lễ sự Sa Môn, Bà La Môn ấy? Hãy nên kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao vậy? Vì tôi hành khổ hạnh. 7. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn được người kính trọng, cúng dường, lễ sự, liền sanh lòng tật đố, nói rằng: sao lại kính trọng, lễ sự, cúng dường Sa Môn, Bà La Môn ấy? Hãy nên kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao vậy? Vì tôi hành khổ hạnh. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 8. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ. Do hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn được người kính trọng, cúng dường, lễ sự, liền đến mắng ngay mặt Sa Môn, Bà La Môn đó, nói rằng: sao ông lại được kính trọng, lễ sự, cúng dường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong cầu, thường ăn năm thứ hạt. Hạt sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tổn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân. Sa Môn, Bà La Môn kia mà hay đến nhà người cũng giống như vậy. Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ? Do hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn được người kính trọng, cúng dường, lễ sự, liền đến mắng ngay mặt Sa Môn, Bà La Môn đó, nói rằng: sao ông lại được kính trọng, lễ sự, cúng dường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong cầu, thường ăn năm thứ. Hạt sanh từ gốc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tổn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân. Sa Môn, Bà La Môn mà hay đến nhà người cũng giống như vậy. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 9. Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh một cách tân khổ. Do hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên có sầu, có si, khủng bố, khủng cụ, sống lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng dật. Này Vô Nhuế, nếu có người hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh một cách tân khổ, nên có sầu, có si, khủng bố, khủng cụ, sống lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng dật. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 10. Này Vô Nhuế, hoặc ai chuyên tu khổ hạnh một cách tân khổ, do chuyên tu khổ hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, khó tánh, không biết tiết hạn. Những pháp mà Sa Môn, Bà La Môn phải thông suốt lại không thông suốt. Này Vô Nhuế, nếu có người tu khổ hạnh, rồi do tu khổ hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, khó tánh, không biết tiết hạn. Những pháp mà Sa Môn, Bà La Môn phải thông suốt lại không thông suốt. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như thế là cấu uế. 11. Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên có sân triền, phú kết, bỏng sẻn, ganh tị, dùa xỉm, dối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế, nếu ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên có sân triền, phú kết, bỏng sẻn, ganh tị, vô xỉm, dối trá, vô tàm, vô quý. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 12. Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên sanh ra nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói phù phiếm, đủ cả ác giới. Này Vô Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên sanh ra nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói phù phiếm, đủ cả ác giới. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. 13. Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên không có tính tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ ác tuệ. Này Vô Nhuế, nếu có ai hành khổ hạnh một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên không có tính tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ ác tuệ. Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là cấu uế. Này Vô Nhuế, ta đã chỉ cho ông thấy cái lối tu khổ hạnh kinh tởm hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm, có phải vậy chăng? Vị học Vô Nhuế đáp: Thưa Cù Đàm, đúng vậy, Ngài đã chỉ cho tôi thấy cái lối tu khổ hạnh kinh tởm hoàn toàn đó bị vô lượng cấu uế làm ô nhiễm.